Chào các em, chào mừng các em quay trở lại với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Thật rất vui được đồng hành cùng em trong hành trình này, kể những câu chuyện nhỏ nhỏ để chúng ta cùng nhau suy nghĩ về cuộc đời và biết đâu học được một điều gì đó. Ở trong video này, thầy sẽ chia sẻ một chút về lý do khởi nghiệp. Lý do khởi nghiệp. Thì thông thường với nhiều bạn trẻ, thì thông thường cứ ngoài 30 hoặc là đến cuối tuổi 20, khi mà chúng ta đã quen thuộc với công việc của mình và chúng ta cũng đã bắt đầu nắm vững được công việc, bắt đầu có những sự ghi nhận, có những cái sự thành tích cao ở trong công việc của mình và bắt đầu có một chút tích lũy tiền rồi, thì chúng ta thường muốn nghĩ đến việc là khởi nghiệp, bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó. Có những bạn thì sớm hơn, ngay từ những năm đầu tuổi 20, có những bạn đã nghĩ đến việc khởi nghiệp cho riêng mình. Thì cũng có thể là do một phần của trào lưu của những năm vừa rồi ở trên truyền thông, ở trên các mạng xã hội, thì người ta cứ nói về startup, nói về việc khởi nghiệp và nói về cái định nghĩa cái thành công của cuộc đời là bằng khía cạnh thước đo tài chính. Cho nên nhiều người chúng ta có mong muốn như vậy và có mong muốn là tự do tài chính, có muốn là không phải làm gì, có phải làm ít việc thôi, nhưng mà không, gần như không phải làm gì cả, nhưng vẫn có tiền để có thể sống được sung sướng. Thì đó là cái bối cảnh mà thầy chia sẻ câu chuyện này. Ok. Thế thì ở đây thầy trích một phần video mà thầy xem được ở trên YouTube. Đây là một cái trích đoạn ở trong một cái khóa học về làm giàu. Thì trong khóa học đó thì thầy giáo có hỏi: anh kia, vì sao anh muốn khởi nghiệp? Thầy nghĩ câu này rất là hay đấy, câu này rất là chất. Thì anh kia trả lời, anh thanh niên thì ấp úng mà hơi ngượng nghịu một chút, tại vì đứng trước chỗ đông người mà. Thì anh nói là: dạ, em đi làm lâu rồi nên bây giờ em cũng muốn làm chủ ạ. Em làm thuê lâu rồi nên muốn làm chủ ạ. Thế thầy giáo lại hỏi: thế lương anh bây giờ được bao nhiêu tiền rồi? Thì cả hội trường gầy ồ lên vì thông tin về lương là cũng mang tính hơi tế nhị một chút, thế mà thầy giáo lại hỏi thẳng như vậy. Thì anh thanh niên này ngập ngừng, ấp úng, ngại ngùng. Thì thầy giáo nói: cứ nói đi, đừng ngại, cứ nói đi. Thế là anh thanh niên mới nói là: dạ, em được 2.500 ạ. 2.500 ở đây ý là 2.500 đô ấy, nhân theo thời giá là lúc là hơn 50 triệu rồi, 50 mấy triệu. Tầm đó. Thế thì thầy giáo nói là: ôi, lương anh cao thế rồi, khởi nghiệp làm gì? Khởi nghiệp làm gì nữa, thế là thừa đủ sung sướng rồi. Thì anh thanh niên nói là: dạ, nhưng mà em vẫn muốn có cái gì đó là của riêng mình ạ. Đó, thì đó là một cái trích đoạn ở trong một cái khóa khởi nghiệp. Và thì tin rằng là những bạn trẻ mà nghe đến đây thì chúng ta thấy là hình như quen, hình như là mình cũng đã từng có suy nghĩ đó, hay là hình như là những người xung quanh mình, bạn bè mình, anh chị em mình cũng đã từng có suy nghĩ đó thì phải. Người Việt Nam ấy thì rất là nhiều người muốn làm chủ, muốn có cái gì đó của riêng mình, không muốn đi làm thuê. Thế nhưng mà trên thực tế thì là Việt Nam thì thầy nghĩ là đôi khi chủ còn vất vả hơn làm thuê nhiều. Và do dù chủ hay là làm thuê không quan trọng, quan trọng là chúng ta đều đang lao động và mang lại giá trị cho đời. Thì trong những năm gần đây thì cũng có rất là nhiều những khóa học kiểu như khóa học đó. Nó hấp dẫn, rất là hấp dẫn đối với những người trẻ, và kể cả những người mới đi làm và những người đã làm vài năm và đã có thành tựu rồi, như thầy nói lúc nãy. Thì có lẽ là vì những cái khóa học đó, người ta đánh thẳng vào cái bản chất con người, đó là tâm tham. Tâm tham tức là cái mong muốn được sở hữu, mong muốn được kéo về sở hữu là của mình. Thì con người ta về bản năng thì ai cũng muốn được sở hữu, và cụ thể ở đây là mong muốn sở hữu về tiền bạc và mong cầu nhà, có nhà, có xe, mong có được danh tiếng, nổi tiếng, là người thành công, hoặc là mong cầu được sung sướng, mong cầu được an nhàn, không phải làm mấy mà vẫn có tiền, hoặc là mong có được cái thu nhập thụ động, tức là tiền nó cứ tự đẻ ra, hoặc là đấy là những cái mong muốn của bản năng của chúng ta. Ai trong số chúng ta cũng đều có những cái suy nghĩ như vậy cả. Thì rất là nhiều bạn trẻ thì chúng ta vào đời ở đây, tức là chúng ta bắt đầu đi làm đó, thì với cái tâm thế đó, do đó mà chúng ta ngại làm những cái công việc mà nó ít tiền, ngại, vất vả cái giai đoạn đầu của sự nghiệp. Thầy chứng kiến rất là nhiều trường hợp như vậy. Và vì thế nên chúng ta cứ lận đận mãi, chúng ta cứ muốn đi làm sales. Có rất là nhiều bạn bắt đầu làm sales. Làm nghề sales không khó, à không, không, không xấu. Thế nhưng mà nó phải hợp với, phù hợp với người, người nào đó, và phải là bán cái sản phẩm nào có ích cho đời cơ. Thế nhưng mà nhiều bạn thì đến với nghề sales lại không phải như vậy, mà đến với nghề sales thì các bạn nghĩ là làm nghề sales sẽ giúp mình có doanh thu tăng theo cấp số nhân, và giúp mình có triển vọng là nắm được cách kinh doanh thì mình sẽ nắm được cách tìm kiếm khách hàng, cách bán hàng thì mình sẽ có thể khởi nghiệp được. Nhiều bạn đến với cái công việc đó với cái suy nghĩ như vậy. Thì các bạn thì không không thích làm những công việc mà nó ít lương mà cứ muốn làm sale thôi. Thế thì thầy chứng kiến có những bạn thì làm đang làm ở một số công ty này, xong lại nhảy sang công ty kia, xong lại nhảy sang công ty nọ được vài tháng, mà cuối cùng cũng không tìm được cái ý nghĩa của cuộc đời. Tức là khi mà mình bán cái sản phẩm đó, mình lại không yêu cái sản phẩm đó. Tại vì có thể sản phẩm đó là nó không hẳn là nó đủ thuyết phục mình để mình có tình yêu. Và sau một thời gian mình cảm thấy không quen, là không hợp, mình lại chuyển sang một công ty khác. Sau một thời gian mình lại cảm thấy vẫn hình như cũng không phải là lẽ sống của mình khi làm với công ty này, mình lại chuyển công ty khác cả. Và cứ như vậy, cứ lận đận mãi, bẵng đi mất một vài năm, thì chúng ta giật mình quay trở lại. Bẵng đi có thể là 2 năm hoặc 3 năm chẳng hạn, chúng ta có thể sẽ thấy là ồ, cái giai đoạn vàng của tuổi trẻ của chúng ta đã qua mất rồi. Hoặc là cũng có những khi có những bạn đã làm tập trung ấy, làm công việc một thời gian rồi, và chúng ta nắm được vững công việc rồi, chúng ta muốn cái mức lương cao, cao thế này cơ. Thế nhưng mà công ty thì không đáp ứng được, công ty chỉ đáp ứng được không bằng được như vậy thôi. Và chúng ta thì cảm thấy là bất mãn, và chúng ta muốn là mình phải làm chủ cơ, mình phải thu nhập nhiều hơn cơ. Mình không muốn là bị bóc lột như vậy. Đấy, có những bạn thì chúng ta có cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ là không công bằng, không fair khi mà mình nhận được ít như vậy và mình đóng góp nhiều. Thực tế là những gì mà chúng ta nghĩ, và cái thực tế giá trị đóng góp của chúng ta thực tế là nó khác nhau. Một công ty còn nhiều vấn đề khác nữa. Thì rất nhiều trường hợp kiểu như những bạn như vậy, chúng ta nhảy ra ngoài và mong muốn có một công việc có thu nhập tốt hơn, mình tự do hơn, nhàn hơn, mình sẽ mở một công ty chẳng hạn. Thế nhưng cũng có những trường hợp thành công, thế nhưng cũng có rất nhiều trường hợp mà sau vài năm nhảy ra rồi chúng ta cứ lang thang và mãi vẫn chưa tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Thu nhập thì chúng ta giảm xuống bấp bênh, cái số tiền mà chúng ta tích góp được trong những cái năm tháng mà chúng ta cống hiến ở công ty cũ thì cuối cùng thì nó cũng trôi dần đi theo những cái dự án khởi nghiệp của mình. Và giờ mọi thứ đã trở thành quá khứ xa xôi. Thì ở đấy thầy kể đến đây không phải là thầy muốn nói xấu và muốn can các em khởi nghiệp đâu, mà thầy muốn chia sẻ là đấy, nó có cả những cái góc nhìn đó nữa. Tại vì khi mà chúng ta nhìn đến khởi nghiệp ấy, thì thường chúng ta chỉ nhìn vào mặt sáng thôi, cái mặt hấp dẫn thôi, cái mặt mà khiến cho mình mê. Đó là những cái lợi ích mà thầy vừa nói đấy, có nhiều thời gian hơn, nhiều tiền hơn, nhàn hơn, vân vân. Nhưng nó có mặt trái, không hẳn là như thế kia đâu. Thì theo về tư tưởng Phật giáo thì con người của chúng ta có lòng tham, và lòng tham ở đây như thầy nói đó là mong cầu, mong muốn. Và đôi khi cái thực tại mà nó không có được cái điều đó, nó không đáp ứng được cái mong muốn, mong mỏi của chúng ta, thì chúng ta thường cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội. Thì cái này gọi là tâm sân, ta cảm thấy tức giận, bất mãn và khó chịu. Thì cái cảm giác đó, cảm giác khó chịu này, nó khiến cho chúng ta mong muốn là chuyển sang một cái nơi khác đi, muốn chuyển sang một cái nơi nào đó mà nó không có cái cảm giác đấy nữa, tức là muốn tránh xa cái cảm giác ấy, cái chỗ mà phát sinh ra cái cảm giác đó, cái tâm sân đó. Thế nhưng mà vấn đề là khi mà chúng ta bị tràn ngập bởi cái cảm xúc khó chịu đó ở cái vị trí mà chúng ta không được đáp ứng những cái gì mà mình mong muốn đó, ví dụ trong công việc đó, thì chúng ta không được tỉnh táo lắm. Vì chúng ta đang bị lấn át bởi cảm xúc mà. Chỉ có những người mà đã tu tập lâu ngày rồi, có chánh niệm, có chánh kiến, họ quan sát được cái suy nghĩ của bản thân, họ kiểm soát được, họ có lý trí, họ có trí tuệ để soi sáng, để hiểu được là điều nào là đúng. Thế còn những người thường ấy, chưa có trải qua một cú sốc hay là chưa trải qua quá trình tu tập, thì thường lúc đấy là chúng ta trong cái trạng thái mà chúng ta bực bội, khó chịu ở cái vị trí công việc, ở công ty đó. Và tại sao thầy nói đến điều này? Thì rất nhiều bạn là chúng ta khởi nghiệp vì chúng ta khó chịu với cái môi trường làm việc mà chúng ta đang làm, tự dưng đến một giai đoạn là rất khó chịu. Thì đấy, thì đây thầy mới nói như vậy. Lúc đấy là chúng ta thường là không đủ tỉnh táo đâu, không đủ sáng suốt, do đó mà chúng ta thường đánh giá nó không đủ khách quan, đánh giá nó không đủ nhiều chiều. Và điều này dẫn tới là chúng ta khó có thể đưa ra cái lựa chọn, cái việc đưa ra cái lựa chọn mà nó tốt nhất, có lợi nhất cho cuộc đời mình. Thì chưa chắc ta đã có khả năng đưa ra được vào lúc đó. Thì ở đây gọi là sự thiếu tỉnh táo, Phật giáo gọi là tâm si, tức là thiếu sự minh mẫn. Thì những cái người mà chúng ta không ý thức được cái cảm giác đó của bản thân, tức là cảm giác cái mong muốn của bản thân này, tâm tham này, và cái sự khó chịu của bản thân này, tâm sân này, và cái sự thiếu sáng suốt của bản thân vào cái thời điểm cảm xúc nó dâng trào đó, là tâm si đó, thì thường chúng ta ứng xử theo bản năng. Và để rồi sau khi những cái bản năng, cái cảm xúc nó dâng trào, sau khi nó lắng dịu xuống, thì thường thì họ lại tiếc về những cái năm tháng đã qua, những điều mà, những cái quyết định, những cái lời nói, những cái hành động mà họ đã thực hiện và trong cái thời điểm mà nó không phải là thời điểm tuyệt vời nhất. Thì do đó mà thầy chia sẻ ở đây, thì nếu mà bạn nào đang định khởi nghiệp vì mình đang bực bội, thì hãy bình tâm lại một chút, suy xét mọi điều để mà chúng ta ra được quyết định tốt nhất cho cuộc đời của mình. Thì quay trở lại chủ đề khởi nghiệp, thì thực ra thì chúng ta không cần số liệu thống kê quá chính xác, bài bản từ các nguồn tin trên thế giới, và chúng ta chỉ quan sát xung quanh cuộc đời thôi, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là những người mà khởi nghiệp thành công và làm chủ ổn định lâu dài thì là số ít, là thiểu số. Còn đa số mọi người thì đều đóng góp với đánh gọn đóng góp cho đời sống thông qua chức năng và vai trò của mình ở trong một tổ chức nào đó, tức là mọi người hay gọi là làm thuê đấy. Thế nhưng mà thầy thì không gọi là làm thuê, mà thầy nghĩ là cho dù mình có đang làm cho một cái đơn vị nào đó, nhưng thực chất là mình đang đóng góp cho đời thông qua cái tổ chức đó. Đó là đấy là cách mà mình đóng góp cho đời, tổ chức cái tạo ra điều kiện để mình đóng góp cho đời. Thì thầy thấy là đa số mọi người thì đều làm ở trong một cái tổ chức như vậy, công ty hoặc một tổ chức nhà nước hoặc là tư nhân vân vân. Còn số ít mới là khởi nghiệp thành công. Đó, do đó nếu mà mình muốn khởi nghiệp ấy, thì mình phải nhìn ra được cái tỷ lệ đó như vậy, mình có rơi vào số ít đấy hay là mình rơi vào cái số nhiều kia. À, mình cần phải chuẩn bị cho kỹ cho việc này. Thế mình cần chuẩn bị điều gì đây? Thì theo thầy chuẩn bị điều quan trọng nhất đó chính là câu hỏi mà thầy giáo đã hỏi ở đầu giờ. Thầy có trích cái trong thầy giáo trong lớp giảng đó. Thì thầy giáo có nói là vì sao anh muốn khởi nghiệp? Câu này rất là tuyệt vời. Thì nếu câu trả lời là vì tiền, cụ thể như anh này, anh ấy trả lời là vì tiền thật, anh ấy muốn là tiền. Nếu câu trả lời là vì tiền, vì muốn nhiều tiền hơn nữa, như trường hợp của anh thanh niên kia, thì khởi nghiệp chưa chắc đã đáp ứng được cái nhu cầu đó. Khởi nghiệp chưa chắc đã mang lại cái thu nhập bằng cái thu nhập hiện tại của anh ấy. Hiện tại anh ấy 2.500 đô rồi, là lương của anh như vậy là sống đủ sung túc rồi. Thì bởi vì cho dù anh có tài năng và anh có là ngôi sao đi nữa, thì anh cũng cần một cái mảnh đất nó màu mỡ, nó phù hợp, tươi tốt để anh có thể phát triển được, để anh có thể xuất sắc và có thể tỏa sáng ở trong vị trí hiện tại. Thế nhưng mà nó là nhờ cả một hệ thống xoay quanh những người ở các bộ phận khác, phòng ban khác, họ hỗ trợ, họ support anh, thì anh mới có thể tỏa sáng được. Bao nhiêu biết bao nhiêu con người, cả một cái tập thể lao động miệt mài, không chỉ những con người này mà những con người trước đó, từ trước đó đã làm việc để đóng góp, để tạo điều kiện để cho anh có thể tỏa sáng được. Chứ không phải chỉ có mình anh mà có được cái đó đâu. Tức là nếu mà anh bước sang một cái mảnh đất khác, với một cái tập thể khác, thì chưa chắc là anh đã có thể tỏa sáng được, và có khi còn tối đi. Đấy. Tức là nếu mà mình khởi nghiệp mà mình làm hết, thì chưa chắc mình đã làm tốt bằng cái đồng đội ở trong cái hệ thống kia đâu. Thì những cái điều này nó không đảm bảo cho cái việc là khởi nghiệp chúng ta thành công hay là có thu nhập cao hơn, ngay lập tức cao hơn. Tức là nhiều trường hợp thì khởi nghiệp phát thu nhập giảm, sau một thời gian dài, sau khi thành công rồi thì bắt đầu nó mới lên. Tại vì khi bắt đầu khởi nghiệp chúng ta phải đầu tư mà, đầu tư ta chi ra tiền đi thôi mà không biết có về không, không biết tiền có quay lại không. Thì do đó mà cái việc khởi nghiệp chưa chắc đã mang lại thu nhập tốt như cái anh đó, là thu nhập hiện tại là rất là tốt rồi. Mà công sức bỏ ra, giả sử mà anh có thu lại được nhiều tiền thật, thì công sức khi mà mình khởi nghiệp nó bỏ ra nhiều hơn rất là nhiều so với khi mà mình còn đang làm ở vị trí ổn định như vị trí của anh kia. Đó, điều đấy là điều chúng ta cần cân nhắc cụ thể. Thầy cũng có nhớ là thầy xem một chương trình là CEO chìa khóa thành công ở trên mạng, ở trên YouTube. Các em thử theo dõi những cái video đó rất là hay. Có một cái bài, một cái câu chuyện của một cái anh ấy chia sẻ là anh cũng vậy. Đầu tiên anh làm trong công ty rất nhiều tiền luôn, hoành tráng, và anh là ngôi sao luôn này. Anh lúc nào cũng đỉnh, là top seller. Anh cứ nghĩ là mình giỏi, anh bước ra ngoài để anh mở khởi nghiệp. Thì lúc đấy anh bị phá sản. Mấy lần phá sản mãi, bao nhiêu lâu, rất lâu rồi cuối cùng anh bắt đầu mới gượng được. Thì lý do là vì là lúc bước ra rồi thì anh phải làm từ A đến Z, thì anh mới hiểu là mình lại chỉ giỏi một số khía cạnh, còn những khía cạnh kia thì lại không phải là sở trường. Đó thì các em cần phải tính sẵn những đầu công việc nào cần thiết cho người khởi nghiệp. Ok. Thế quay trở lại ở đây thì nếu mà quay trở lại với lý do khởi nghiệp, thì lý do khởi nghiệp mình phải tìm được lý do khởi nghiệp mà nó không phải là tiền cơ. Mình cần lý do khởi nghiệp đúng mà nó không phải liên quan đến tiền. Tiền là quả, mình hãy nhìn vào nhân. Mình nhìn vào nhân chứ không nhìn vào quả. Mình phải có cái gì thì tiền nó mới đến, chứ đừng có nhìn vào tiền. Thì để mình tìm được lý do khởi nghiệp thì mình phải tự hỏi là một là nếu mình bây giờ có tiền đầy đủ, ví dụ 30 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ đi, không phải làm gì nữa, thì mình thích làm gì? Ngay cả khi mà mình không được trả tiền, không, công việc đấy không ra tiền, mình có làm không? Mình có làm công việc đấy không? Thì đấy là câu hỏi đầu tiên mình hỏi. Thì nếu trả lời câu hỏi đó được thì tức là ta tiện tìm được cái lẽ sống rồi, cái đam mê của mình. Câu hỏi thứ hai là mình có kinh nghiệm làm gì, làm những công việc gì, mình liệt kê hết ra. Thứ ba là mình có năng lực gì và điểm mạnh của mình là gì, đấy ta liệt kê hết ra. Và thứ tư là câu trả lời cái câu này rất là quan trọng nhá. Câu thứ tư là mình có trăn trở gì mà mình muốn làm cho cuộc đời tốt hơn ở chỗ nào, tức là cái trăn trở để làm cho cuộc đời tốt hơn là chỗ nào. Thì nếu mà bốn cái câu trả lời đó của mình thì nó trùng nhau cùng với một hướng. Hướng này không phải liên quan đến tiền nhé, không phải liên quan đến tiền, đây là phi tiền, non financial, ok, không liên quan đến tiền, thì thật là tuyệt, tại vì lúc đấy mình đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời và mình tìm được lý do khởi nghiệp và mình cứ phát triển đi theo cái con đường đó. Thì trong cái hành trình mà mình khởi nghiệp ấy, thì nó sẽ có những cái giây phút nó rất là nhiều thử thách, và sẽ có khi mình sẽ phải làm vất vả một mình mà không có tiền, mà có khi thì mình rất là tâm huyết với mọi người, với đồng đội, thế nhưng mà lại không được thấu hiểu, đồng cảm. Có khi thì mình lại kinh doanh thất bại, có lúc mình bế tắc không biết là đi hướng nào đây, và có lúc thì cũng sẽ có lúc may mắn mình thành công thì tài chính mình đã tích lũy đủ, nhưng mình vẫn phải thức khuya dậy sớm vất vả để mình còn làm việc một mình trong nỗi cô đơn. Thì chính những cái sức mạnh, trong những cái giây phút đó ấy, thì cái sức mạnh để mà giúp mình mà vượt qua những ngày tháng đó, nó không phải là tiền. Tiền lúc đấy không có ý nghĩa mấy đâu. Mà lúc đó thì có thể là mình đã có những cái giây phút mà mình đã có nhiều tiền này, mình có nhà, có xe rồi, tiền đã có rồi. Thế nhưng mà mình nó sẽ vẫn có giây phút khó khăn, mình phải làm việc kia. Cái động lực lúc đó không phải là tiền, mà tại vì lúc đó một là mình đã có nhiều tiền, hai là mình còn chưa có tiền nhá. Và cái sức mạnh giúp mình đi qua những năm tháng đó, đó là lúc đó mình đang được sống theo đúng cái sứ mệnh của cuộc đời mình. Mình biết là lao động của mình đang mang lại những điều ý nghĩa cho cuộc đời của một ai đó, và mang lại điều tốt đẹp cho đồng đội của mình, những người đã đồng hành với mình. Và mình tin tưởng rằng là nếu mà mình cứ cần mẫn, cần cù, mình cứ gieo hạt những cái hạt giống tốt lành, mình mang lại những cái đóng góp tốt đẹp cho cuộc đời mỗi ngày như vậy, cứ gieo hạt mỗi ngày, thì sau một thời gian thì mình sẽ có cả một rừng cây. Mình cứ gieo đủ nhân thì quả nó sẽ về. Đó, quan trọng là phải có lý do khởi nghiệp như vậy. Nếu mà bạn không sẵn sàng để làm việc không lương, không sẵn sàng cô đơn, không ai tin tưởng, bế tắc không lối thoát. Nếu bạn không sẵn sàng làm việc ngày đêm, ngay cả khi đã đủ tiền để nghỉ hưu, ngay từ khi còn trẻ. Nếu bạn không có một khát khao mang tới điều ý nghĩa và thiện lành cho cuộc đời, thì đừng khởi nghiệp ngay lúc này. Hãy chuẩn bị trước đã. Hãy tìm hiểu về chính mình trước đã. Không quan trọng mình làm chủ hay là làm nhân viên. Quan trọng là mình đang đóng góp một cách có ý nghĩa cho cuộc đời. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Ok. Thì khi mà nói chuyện đến đây ý, thì thầy lại nghĩ là có những bạn thì chúng ta học về tài chính mà, chúng ta có mindset về tài chính, có tư duy về tài chính, cho nên chúng ta dùng cái thước đo niềm hạnh phúc và chỉ số thành công, đó là ở khía cạnh đồng tiền. Thế nhưng mà đến một giai đoạn nào đó ở cuộc đời, rồi có thể chúng ta sẽ giật mình, sẽ nhận ra rằng là cái tài khoản của chúng ta nó cứ nhảy số, nó cứ nhảy số lên ngày qua ngày. Chúng ta có hạnh phúc hơn được hay không? Chúng ta liệu có hạnh phúc hơn hay không? Đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời thì chúng ta sẽ thấy rằng hạnh phúc của chúng ta là khi mà chúng ta được sống có ích cho cuộc đời, mang đến được điều gì đó có giá trị cho những người xung quanh mỗi ngày. Ok. Thế đó chỉ là cái câu chuyện mà một vài cái chia sẻ mang tính cá nhân của thầy thôi. Còn với mỗi người chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Cho nên thầy nghĩ là cũng sẽ có những bạn có những cái suy nghĩ khác thầy. Thì thầy thấy là cũng là bình thường thôi, không sao đâu. Mỗi người chúng ta sẽ nghĩ theo một cách khác nhau. Và thầy thì lựa chọn đi theo cách này. Tức là mình lựa chọn khởi nghiệp ý, là vì đó là nghiệp, và đó là vì đó là lẽ sống của mình. Vì thầy khởi nghiệp với Hoàng Ology English, việc thầy làm giáo dục đó là cái lẽ sống rồi, là ý nghĩa cuộc đời rồi, là điều mà mình thậm chí là khi mà có đầy đủ và cho cuộc sống của mình rồi mình vẫn làm. Thậm chí là có những buổi mình làm free mà, có những phần mình làm có thể không mất tiền, hoặc là có thể mình làm nhiều hơn là cái đòi hỏi, tức là cái mức lương mà mình có thể có được. Thì đó là cái việc mà làm cho thầy cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Và khi mà thầy quan sát những người thành công ấy, thì thầy thấy là họ có phải làm vì tiền đâu. Những cái tỷ phú ấy, tỷ phú Bill Gates chẳng hạn, hoặc là anh Vượng chẳng hạn, hoặc là rất là nhiều những người thành công khác, nếu mục tiêu của họ là vì tiền thì họ đã dừng lại rồi. Thay vì tiền họ rất nhiều mà. Không, tiền không phải là cái khiến cho họ có được cái sự phát triển lớn như vậy, mà phải là một lẽ sống nào đó đóng góp cho đời. Và để mà chúng ta tìm ra lẽ sống đóng góp cho đời, chúng ta không cần phải có quá nhiều tiền. Thay vì cái thời gian để chúng ta dành ra kiếm nhiều tiền, thì chúng ta hãy dành ra để kiếm, tìm lẽ sống và công hiến mỗi ngày. Ok, thế câu chuyện hôm nay nó hơi người lớn đúng không? Nó hơi nghiêm túc so với các câu chuyện khác. Thì hy vọng là các em sẽ có được cái điều gì đó hữu ích đối với các em qua câu chuyện này. Nếu chúng ta thấy có gì tâm đắc thì hãy comment phía dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Thì chúc các em sẽ khởi nghiệp thành công. Tạm biệt các em, thầy Hoàng, Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.